Chuyện xưa tích cũ, Phạm Công Cúc Hoa. Các bé thiếu nhi ơi, chúng con đã nghe chuyện Phạm Công Cúc Hoa chưa?
Chưa.
Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện Phạm Công Cúc Hoa. Phạm Công Cúc Hoa là một chuyện thơ, chữ nôm trong văn học Việt Nam. Chuyện thơ này gồm có 4.610 câu thơ lục bát, xuất hiện khoảng từ giữa thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Đây là một trong những chuyện thơ nôm có số lượng câu nhiều nhất. Từ trước đến nay, tác giả của Phạm Công Cúc Hoa vẫn bị coi là khuyết danh. Đến tận cuối năm 2009, qua một bản in khắc gỗ, người ta mới có cơ sở để xác định tác giả truyện thơ này là Dương Minh Đức Thị. Truyện Phạm Công Cúc Hoa được dàn dựng thành nhiều vở cải lương, với các soạn giả Tống Phước Phổ, với các nghệ sĩ Ái Liên, Hoa Tâm, Thanh Nga, rồi kịch và phim truyền hình. Nhưng có lẽ nổi tiếng hơn cả là bộ phim Phạm Công Cúc Hoa của đạo diễn Lưu Bạch Đàn vào những năm 1989-1990 với hai diễn viên tên tuổi lúc bấy giờ là Lý Hùng vai Phạm Công và Diễm Hương vai Cúc Hoa. Chúng con về thử coi lại coi nha. Nhưng mà hôm nay thì cha kể cho chúng con về chuyện Phạm Công Cúc Hoa. Nếu mà đọc hết 4.000 câu thơ lục bát thì không biết đến bao giờ mới xong. Cho nên cha tóm lại câu chuyện Phạm Công Cúc Hoa. Có cải lương này, có kịch này, có phim. Nhưng mà đố chúng con tìm ra trong tất cả những cái đó có Phạm Công Cúc Hoa trong lòng Chúa thương xót có không? Có không? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Phạm Công Cúc Hoa trong lòng Chúa thương xót. Chuyện kể rằng, ngày xưa, có đôi vợ chồng già nghèo khổ, hiếm muộn, ở phủ Quỳnh Vân. Hai ông bà kiếm củi sống qua ngày. Tuy cơ cực, nhưng lòng thảo dạng ngay, thường hay giúp người. Thấy ngôi chùa quê tiêu điều, sư sãi đói rách, hai ông bà bàn nhau gom góp chút tiền dành dụm đi cúng dường nhân hội đúc chuông. Chẳng ngờ tiếng chuông ấy ngân vang thấu đến thiên tảo. Ngọc Hoàng tượng Thượng Đế mới hội bàn chư tướng, quyết định phái một tiên đồng ngọc nữ xuống đầu thai làm con nhà vợ chồng nọ. Qua lời tâu của Thái Bạch Kim Tinh mới hay rằng số phận cơ hàn không còn đã được định sẵn trong mệnh của hai ông bà cụ. Tuy vậy, đời này hai ông bà cụ ăn ở hiền lành phúc đức, kính trời tin Phật, lòng thành của họ đã thấu đến trời xanh, được Ngọc Hoàng đoái thương cải biến cái vận mệnh của mình. Mở đầu chuyện Phạm Công Cúc Hoa là 8 câu thơ lục bát thể hiện trọn vẹn tinh thần của tác phẩm. Mời chúng con nghe. Trời cao thăm thẳm 9 tầng, tuy cao muôn trượng mà gần tấc gang. Xét soi thiện ác đôi đảng, trắng đen chẳng lẫn, rõ ràng gương trong. Ngẫm xem thiên địa chí công, giờ hay cũng bởi tự lòng mà ra. Xưa nay những kẻ thảo hòa, trước thì lam lũ, sau đà thành nhân. bởi thiên cung khi ấy không còn hài tử nào. Cao Hoàng Thượng Đế quyết định phái thái tử con của mình xuống trần gian, đầu thai làm con nhà họ Phạm. Phạm Công từ khi sinh ra đã chịu đói khổ trăm bề, nhưng hết lòng hiếu kính cha mẹ. Phạm Công vừa chẵn 13, tuổi thơ sớm chịu phôi pha ưu phiền. Một năm ở có năm tiền, lấy cơm nhà chủ giấu liền vào trong, đem về cha mẹ đỡ lòng, còn mình chỉ có tôm đồng nước ao. Mẹ cha trong dạ bảo hao, số phải đói khổ biết bao giờ rồi. Càng đi khấn Phật cầu trời, tu nhân tích đức trọn đời cùng nhau. Sau khi cha mất, Phạm Công chuẩn bị lưng cơm bổ nước, dắt mẹ đi tìm miền làm ăn để thử lòng chàng. Phật Di Đà biến thành một ông lão vô gia cư đói rách, bị con trai và con dâu hắt hủi. Phạm Công nhường chút cơm ít ỏi của mình cho ông, bản thân sẽ liệu đường đi xin cơm cho mẹ. Sau đó, các tiên nữ trên cung đình cũng xuống để quyến rũ, mua chuộc Phạm Công, nhưng không được. Thơ rằng, tiên nữ quỳ xuống đáp lời, cõi trần khó kiếm được người thứ hai. Hạ tiên theo nói cả ngày, đem lời ngon ngọt, xoắn dây tơ hồng. Nhưng chàng hiếu thảo lạ lùng, chẳng tưởng trai gái vợ chồng chút chi, cứ khăng khăng dắt mẹ đi, dương gian dễ có ai bì Phạm Công. Ngọc Hoàng nghe cũng mừng lòng, phán rằng bậc ấy anh hùng không sai. Thế gian những kẻ anh tài, xưa nay chưa thấy ai người chê tiên. Khá khen hiếu nghĩa vẹn tuyền, rành rành phò mã trạng nguyên sau này. Phạm Công bị mấy cô tiên xuống cám dỗ để theo thói trăng hoa, nhưng Phạm Công vì hiếu đễ với mẹ, chỉ lo cho mẹ mà thôi, không lo cho bản thân mình, cho nên tiên cám dỗ mấy cũng không xong. Thượng Đế phải khá khen rằng có được một người như Phạm Công không dễ. Tiên mà đẹp như tiên mà, đang nghèo như thế này, đang khổ như thế này, đang ăn xin như thế này, tự nhiên có mấy cô tiên cô ấy đến mà thích không? Mê không? Theo không? À, theo thôi. Ấy thế mà Phạm Công vì hiếu đễ với mẹ, lo cho mẹ trước khi lo cho bản thân mình, cho nên không để cám dỗ ấy. Nghe nói gần đây có trường thầy Quỷ Cốc, mẹ con Phạm Công tìm đến thầy để xin trọ học, bị trưởng chàng, tức là lớp trưởng, ức hiếp rồi hắt hủi. Phạm Công cúi đầu nhịn nhục. Ban đêm, chàng cầm sách dựa ngồi chờ có ánh chớp thì vội vàng đọc chữ. Không có đèn dầu gì hết, đọc dưới trăng, hoặc là ban đêm chớp lên đọc được mấy chữ, chớp lên đọc được mấy chữ. Thầy Quỷ Cốc chứng kiến cảnh ấy vô cùng cảm động, hiếu học, hiếu đễ của Phạm Công, bèn nuôi cơm áo cho Phạm Công học hành. Được cơm thầy ban, Phạm Công ngày ngày nhường thịt cá cho mẹ, mình thì ăn rau. Vì thầy chỉ có nuôi một học trò thôi, chứ không nuôi mẹ, cho nên Phạm Công nhận được cơm thầy ban cho mình, nhường phần thịt cá cho mẹ, còn mình ăn rau thôi. Cúc Hoa là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó. Lá ngọc cành vàng, cúc hoa. Con gái của quan phủ Quỳnh Vân, thấy chàng hiếu nghĩa cho nên cảm động, đem lòng yêu Phạm Công. Rồi cúc hoa về xin với bố mẹ lấy Phạm Công làm chồng. Dẫu cho không có môn đăng hộ đối, vì một đàng cô là con gái quan phủ Quỳnh Vân, một đàng thì Phạm Công chỉ là một chàng thư sinh nghèo. Lấy được tiểu thư cúc hoa, Phạm Công có thể nói là một bước lên tiên, chuột xa chính gạo rồi. Chàng trở thành con rể quan tri phủ, có vợ hiền nâng khăn sửa túi, phụng dưỡng mẹ già. Tất cả phúc phận này đều bắt nguồn từ lòng hiếu nghĩa của Phạm Công. Trong trăm điều thiện thì nết hiếu đứng đầu. Đúng là chí lý. Và cúc hoa cũng là một người con dâu hiếu thảo nữa. Nàng sẵn lòng đem hết của cải vốn liếng lo tang cho mẹ. Mãn tang 3 năm, một chút vải tiền cuối cùng nàng cũng động viên Phạm Công làm hành trang đi thi, còn nàng thì chờ sinh con trong cảnh cơ hàn lẻ bóng. Nàng rằng còn tấm lụa kia, âu là thiếp cắt xiêm y cho chàng. Phạm Công nghe nói càng thương, rằng anh đã có áo trường mặc đây, lụa con em giữ mà may, anh thêm yên dạ những ngày quan san. Cúc hoa nước mắt chứa chan, xin chàng ăn mặc cho sang bằng người. Người ta gấm vóc cả đời, lượt là 5 tháng đủ mùi ăn chơi, chàng thì áo sống tả tơi, không bằng chúng bạn hổ ngươi lắm mà. Có chiếc áo cưới lụa sa, lâu nay thiếp giữ mượt mà trong rương, âu là ta khấn âm dương, về ai nấy mặc chứ đừng rỗi ra. Tiền gieo 3 lượt cả 3, đất trời không nói áo là về ai. Cúc hoa bèn cắt làm 2, Phạm Công lấy nửa cho hài đôi bên. Anh còn có 6 đồng tiền, ra đi để lại cho em 3 đồng. Bùi ngùi nước mắt ròng ròng, giờ lâu mới bước thẳng rong lên đường. Bởi ân tình đó của cúc hoa, cả cuộc đời Phạm Công một niềm chung thủy với nàng. Dù 3 lần đỗ trạng nguyên, 3 lượt được nhà vua gả công chúa, chàng đều một mực từ chối. Dầu ú bị vua đọa đầy hành tội, khoét mắt xẻo tai chàng cũng cam lòng. Không lấy công chúa mà vẫn một mực chung thủy với người vợ của mình là cúc hoa. Khi cúc hoa có bầu thì Phạm Công đi thi. Sau khi đỗ trạng nguyên, vua định gả công chúa và truyền ngôi cho, nhưng chàng từ chối vì đã có vợ. Vua giận bắt đi đầy sang Hung Nô. Ở Hung Nô, vua Hung Nô thấy chàng đẹp trai tài giỏi lại muốn gả con gái cho Phạm Công, nhưng Phạm Công vẫn một mực từ chối. Vua Hung Nô chặt tay, chặt chân, khoét mắt. Ngọc Hoàng biết chuyện, bèn ra tay cứu giúp, dùng thần dược chữa lành lặn cho cơ thể và đôi mắt của Phạm Công. Sau khi được thả, Phạm Công tìm đường về quê cũ, nhưng chẳng may lại lạc vào nước Tề. Vua nước Tề thấy anh chàng này trẻ, đẹp trai, học giỏi, cũng ép lấy nàng công chúa 3 lần. Nhưng rất may, lần này thì công chúa là người độ lượng, biết phải trái, cho nên mới xin vua nước Tề tha cho Phạm Công. Phạm Công được thả tự do. Phạm Công cùng vợ sum họp được ít lâu thì cúc hoa qua đời, để lại cho người chồng 2 đứa con nhỏ là Tiến Lực và Nghi Xuân. giặc giã nổi lên. Vua nước Trịnh sai Phạm Công đi đánh dẹp. Từ chối không được, chàng buộc phải mang hài cốt của vợ và dắt hai con cùng ra trận. Khi ra trận, tướng giặc là Sầm Hưng, vua của nước Ngụy. Nghe Phạm Công kể nội tình như vậy, vợ mới chết, bìa vua bắt phải ra trận, đem hài cốt của vợ đây, rồi hai đứa con nhỏ đây ra trận chiến đấu đây, vì phải chung với nhà vua. Cho nên, tướng giặc là Sầm Hưng của vua nước Ngụy, nghe câu chuyện như thế thì động lòng quyết định lui quân, không đánh nhau nữa. Cúc Hoa lìa trần ở tuổi 30, thương cảnh chồng con côi cút, cửa nhà lạnh lẽo, cho nên 5 lần 7 lượt Cúc Hoa hiện về báo mộng cho Phạm Công, là khuyên, là nài nỉ Phạm Công hãy đi bước nữa để hai đứa con nó khỏi côi cút tội nghiệp mồ côi mẹ. Và vì nghe lời vợ, Phạm Công kết hôn cùng một người vợ kế, đó là Tào Thị. Có người dòng dõi lễ thi tên là Tào Thị, dung nghi dịu dàng, khen thay giá đáng ngàn vàng, gặp cơn gia biến nhỡ nhàng bao phen, hái rau ngoài nội nghèo hèn, xin chàng ra đón kết duyên châu trần. Ai có ngờ đâu, ở đời ai học được chữ ngờ, Tào Thị, bà mẹ kế ấy, lại là con người lòng lang dạ sói. Trước khi Phạm Công vâng lệnh vua lên trấn thủ Cao Bằng, nàng ta còn thề thốt: Tào Thị ngồi khóc nỉ non, thiếp xin nuôi đỡ hai con cho chàng, dù khi thiếp có phụ phàng, trên đầu nhật nguyệt hai vầng xét soi. Vậy mà chồng vừa đi khỏi chưa lâu thì Tào Thị đã ghen ghét đọa đày hai đứa trẻ con riêng của chồng, lại còn dở thói gian dâm nữa. Cái chuyện ấy bị bé Nghi Xuân phát giác. Mụ ta chẳng những không xấu hổ, không hối hận, mà còn dở giọng, vừa ăn cướp, vừa la làng, đuổi hai đứa bé đi ăn mày. Tô Thị hét: lũ trẻ ranh, chúng mày gán ghép tội tình cho tao, nuôi ông tay áo mãi sao, khôn hồn liệu kiếm, đường nào xéo đi. Tuồng cải lương như vậy. Sau Phạm Công lấy Tào Thị làm vệ kế rồi trấn thủ ở Cao Bằng, Tào Thị đối xử tệ bạc như vậy khiến Tiến Lực và Nguy Xuân bỏ nhà đi ăn xin qua phủ ông bà ngoại. Nhưng ông bà ngoại cũng không nhận ra đó là cháu của mình. Cháu của mình tại sao mà nó lại như hai đứa ăn xin như thế này? Hai đứa bé mất mẹ, rời cha thật đáng thương nhường nào. Tào Thị còn làm ác thêm một bậc nữa. Mụ ta cấm dân quân trong vùng, không ai được bố thí đồ ăn thức uống cho Tiến Lực và Nguy Xuân. Ai dám kêu mang hai đứa trẻ sẽ bị cắt lương chém đầu. Người dân quanh vùng căm giận, nghiến răng, rưng rức nước mắt, nhưng khiếp sợ không làm gì được. Trong một đêm, Cúc Hoa từ cõi âm ti hiện về, xót thương hai con, nàng bèn viết một lá thư trách chồng, rồi buộc vào gấu áo của con. Hai đứa bé đi ăn xin, đến một quán nhỏ gần Cao Bằng, chủ quán đồng ý cho hai anh em ngồi lại, hàng ngày xin tiền khách mua cơm ăn. Ở đây, Tiến Lực và Ngư Xuân gặp lại cha. Lúc đầu, Phạm Công không nhận ra hai đứa con của mình. Làm sao có thể như thế được? Thế nhưng sau khi nghe Tiến Lực kể đầu đuôi câu chuyện và đọc bức thư của Cúc Hoa thì biết là con mình. Cho nên mừng mừng tủi tủi, Phạm Công mang hai đứa con gửi về cho ông bà ngoại chăm sóc. Chàng về nhà đuổi Tào Thị đi. Tào Thị sau đó bị sét đánh chết. Phọng Công xin cáo quan để xuống âm phủ tìm vợ. Được công chúa Xuân Dung nước Trịnh, rồi Tề Thiên Đại Thánh và Diêm Vương giúp đỡ, Phọng Công đã xuống được âm ti và tìm được vợ là Cúc Hoa. Cúc Hoa được hoàng đế thương cho tái sinh trở lại dương thế, vu quy với Phạm Công. Rồi Phạm Công cũng được vua Trịnh gả công chúa Xuân Dung và nhường ngôi vua cho. Đó là câu chuyện Phạm Công Cúc Hoa. Chúng còn nghe chuyện Phạm Công Cúc Hoa với Tào Thị. Chúng còn thấy Phạm Công và Cúc Hoa đẻ được hai bé là Tín Lực và Nghi Xuân. Rồi sau đó Cúc Hoa chết, Phạm Công lấy người vợ kế là Tào Thị. Chúng còn ghét ai? Ghét ai? Rồi chúng còn thương ai? Thương ai? Chúng còn thiếu nhi đó, chúng còn thương ai? Hai bé gì? Tín Lực và Nghi Xuân. Tội nghiệp Tín Lực và Nguy Xuân, nó cũng như chúng con vậy, bé, thiếu nhi. Bây giờ mẹ mất sớm rồi, bố lấy thêm người vợ kế. Người ta bảo mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng. Nhưng mà cũng có những bà mẹ kế rất là dễ thương. Con chồng cũng như con ruột, con đẻ của mình. Chứ không phải tất cả bà mẹ kế đều là mẹ ghẻ. Vì mẹ kế dữ quá cho nên ta gọi là mẹ ghẻ. Và cũng ngược lại, không phải tất cả mẹ ruột đều thương con mình. Có những người mẹ mà đầy đọa con mình, đem con mình đi bán, rồi vân vân và vân vân. Vậy thì qua câu chuyện Phạm Công Cúc Hoa, ta thấy được điều gì? Thấy được là hai ông bà, bố mẹ của Phạm Công, lòng thành. Mình khó khăn nhưng mà vẫn nghĩ đến chuyện chung, cúng dường, làm chuông cho cái chùa đó nghèo khó. Biết nghĩ đến người khác thì trời nghĩ đến mình. Cho nên là Ngọc Hoàng Thượng Đế mới thương tình ông bà này là hiếm muộn con cái. Cho nên sai Tiên Đồng Ngọc Nữ xuống đầu thai. Nhưng mà không có ai cả. Ngọc Hoàng bèn chọn ai? Là ngay con của mình, đứa con yêu quý của mình là Phạm Công cho đầu thai xuống vào nhà ông bà. Mà ông bà lại quá nghèo, quá khổ. Hình ảnh đó chúng con nhớ đến ai? Có một ai cũng từ trời, rồi cũng con của thiên, con của trời, mà đi xuống làm người, mà cũng nghèo khổ như vậy đó, không có nơi tựa đầu đó. Mà sinh, không biết là Phạm Công này được ông bà nó sinh ra ở đâu, nhưng mà cái người này, em bé này này, sinh ra ở cái hang bò lừa đó. Đó, Phạm Công đó, hình ảnh của ai nhớ không? Ai? Bé tên là bé tên nào sinh hang bò lừa, bé tên là gì? Bé tên là gì? Giê-xu. Bé tên là Giê-xu. Đấy, một Thiên Chúa yêu thương con người, nghe tiếng kêu cầu than thở của con người, không phải chỉ là hai ông bà, nhưng mà cả nhân loại này đang chìm ngập trong đau khổ vì ách của nô lệ ma quỷ, sự dữ nó khống chế, mất phúc thiên đàng rồi, biết làm sao trở lại được cái phúc thiên đàng ấy. Cho nên Thiên Chúa nghe lời kêu cầu của những người đau khổ và sai con của một con một của mình là Đức Giêsu xuống thế làm người y như Phạm Công đầu thai nơi hai ông bà nhà quê nghèo khổ đó. Rồi Phạm Công hiếu đễ với cha với mẹ của mình như thế. Đức Giêsu cũng vậy. Suốt 30 năm làm người, 30 năm lớn lên trong ngôi nhà Nazareth làng quê nghèo. Du xe trong xóm nhỏ khó nghèo thua xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sống. Chúa Giêsu cũng 30 năm, chứ không phải có 3 năm, 3 tháng hay 3 ngày. 30 năm làm người, y như Phạm Công, bao nhiêu gian truân, bao nhiêu vất vả. đi ăn xin rồi nhường cơm cho mẹ, tất cả là hiếu đễ, vâng lời cha mẹ, như Đức Giêsu vâng lời và vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Cha trên trời nói xuống làm người, gánh lấy tội đời, chỉ theo ý cha mà thôi. Vâng theo ý cha, chấp nhận mọi thiệt thòi, thậm chí là mất cả mạng sống nữa. Giống như là Phạm Công, hiếu đễ với cha mẹ. Tiên nữ xuống cám dỗ để bỏ cha bảo mẹ. Đức Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ. Nhớ không? Nếu ông là con Thiên Chúa thì do mình xuống đi. Ông, tất cả vàng bạc châu báu thế gian này của ông hết, với điều kiện là thờ lạy tôi đi. Đấy, Đức Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ thì Phạm Công cũng bị tiên nữ cám dỗ rồi, đủ thứ cám dỗ. Và cái cám dỗ ghê gớm nhất là khi mà thành công rồi đó, làm Đỗ Trạng Nguyên rồi đó, ba lần khước từ, không có cưới công chúa, cho dẫu có bị hành hạ, có khoét mắt, có chặt chân đi nữa, vẫn chung thủy với người vợ cúc hoa của mình. Vì lúc mình nghèo khổ như thế mà cúc hoa dám chấp nhận lấy mình, hà cớ gì lúc mình Đỗ Trạng Nguyên rồi lại bỏ người vợ xưa của mình được. Không bao giờ làm chuyện đó. Lúc cơ hàn, lúc nghèo khổ có nhau, con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non, nhường hết tất cả cho chồng để mà đi thi. Còn bây giờ mình làm quan rồi, Trạng Nguyên rồi, ai không thích? Lấy công chúa thì lên làm phò mã, rồi được truyền ngôi làm hoàng đế, làm vua. Ngon quá, phải không? Ngon quá, phải không? Còn cô vợ cúc hoa thôi cùng lắm mà gọi đến đây cho làm thế thiếp được rồi. Không, dứt khoát là không. Đức Giêsu cũng vậy, dứt khoát. Chỉ theo ý cha mà thôi, chứ không có để cho cái cám dỗ. Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng dễ bị cám dỗ như vậy lắm. Lúc nghèo khổ gian nan thì có nhau, hòn muối thì cắn đôi. Chứ lúc mà được hòn đường thì sao, cục đường thì sao? Nuốt trọn, nuốt trọn. Quên hết những ngày gian khổ ngày xưa. Vợ chồng cũng vậy, lúc gian nan khó khăn với nhau, chịu đựng, chịu thương, chịu khó. Bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có con cái rồi, vợ chồng quay ra cắn đánh nhau là sao? Thử hỏi coi. Lúc mình lo cho đứa con mình, cơm ăn áo mặc vợ chồng là cày. Rồi bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có đầy đủ, con thì đứa đi du học, đứa thì đi nước ngoài, vợ chồng mình ngồi rảnh ra ngồi cắn đánh nhau à? Tại sao vậy? Sao lúc gian khổ mình có nhau, chia sẻ được, bây giờ mình đầy đủ rồi, không còn lo cái gì nữa, thì bây giờ chúng mình không còn lo cái chuyện gì nữa, thì mình lo đánh nhau đi, lo cãi nhau đi, lo giận nhau đi, chứ nhẽ ngồi chơi không? Chứ không có gì. Kỳ vậy đó. Tại sao không, giờ không đi? Là bây giờ thì Chúa cho mình đầy đủ rồi, bây giờ mình phải đi chia sẻ cho người khác, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm việc bác ái, đi lo cho những em nghèo, có đúng không? Vậy mới là con cái lòng thương xót Chúa chứ. Câu chuyện Phạm Công cúc hoa cho mình thấy vợ chồng tình nghĩa nữa, cái sơn gắn bó là như thế. Rồi kế tiếp, cái cô cúc hoa này quá là dễ thương, không ích kỷ, không ghen tuông. Mình mất rồi, nhưng mà thương chồng, thương con, đáng lý ra thì để vậy được rồi. Đây, ép chồng là phải cố gắng đi lấy một người vợ cấy đi. Phụ nữ mà có nhường chồng cho ai không? Xin lỗi, bà cho một lon axit vào mặt đi, chứ đừng có tưởng vớ va vớ vẩn tòm ta, tòm thẳng với chồng bà. Chồng bà chết nhưng mà vẫn là của bà. Có khi hai vợ chồng không còn tình nghĩa nữa với nhau nữa. Ấy thế nhưng mà chị không thích anh ấy. Nhưng mà thử hỏi con bé kia mà đến tòm tèm anh chị có tha không? Tao không xài nữa, nhưng mà không đứa nào được xài. Có đúng không? Có đúng không? Đấy. Cứ thử coi. Vì chị như vậy thì coi, cho con bé này lại đi cắm dỗ anh ấy coi. Là chị nổi đoá lên liền. Tại sao bà không xài thì được, bà để cho nó xài chứ. Đừng có mơ. Bà xé xác lại chứ đừng có giỡn mặt với bà. Lúc đó mình mới thấy rằng là chồng mình còn có giá chứ. Tại sao mình hạ giá chồng mình quá như vậy? Thấy không? Tại sao mình hạ giá chồng mình như vậy? Chồng mình còn có giá rõ ràng. Bây giờ muốn thử coi có giá hay không cứ thử. Cái con kia lại nó trả giá coi. Mày mà trả giá hả? Bà cho mày cái lọt nó xít chi giá nào mà giá. Thì chị cũng xài để em xài. Tao không xài nhưng mà đứa nào xài đến là đứa chết với bà. Cúc Hoa đó, hình ảnh của một con người giàu lòng thương xót, quên mình, nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, lúc chết rồi vẫn còn nghĩ đến. Nhưng mà khổ nỗi đâu được như vậy đâu. Tào Thị lại là một ác mẫu, kế mẫu gì ghẻ ác mẫu, hành hạ con chồng. Vì đương nhiên thấy hình ảnh hai đứa đó là nhớ đến là chồng mình ngày xưa đó đã âu yếm với con vợ cũ, cho nên mới có hai con này. Tôi nhìn hai con này tôi nhớ đến là thằng chồng bây giờ của tao đã ôm ấp mẹ của mày đó, mày có biết không? Rồi nên nó hành hạ. Cái tâm lý là như vậy, tâm lý là như vậy. Còn nếu mà có đứa con riêng thì lại là khác, con riêng của ba đó lại là khác. Rồi ta thấy trời bất dung gian mà, nói ở hiền gặp lành mà, nhưng mà qua thánh giá mới đến được vinh quang. Trải qua biết bao nhiêu gian khổ, biết bao nhiêu gian khổ. Phạm Công chúng ta thấy một người hiếu đễ như thế, trung thủy như thế, mà gặp bao nhiêu là khó khăn thử thách, dẫy đầy khó khăn thử thách. Đức Giêsu Chúa của chúng ta cũng vậy, đấng vô tội, đấng giàu lòng xót thương, chỉ thiên, chỉ giáng phúc thôi. Vậy mà người thì ghen, kẻ thì ghét, ba phen bốn bận, đưa lên núi cao rồi muốn xô xuống, nhớ không? Rồi rình coi sơ hở cái gì là kết án kết tội, rồi bao nhiêu phen là âm mưu tìm hại giết Đức Giêsu, mà ngài vẫn chỉ một lòng xót thương. Phạm Công không có trả thù Tô Thị, Tào Thị, nhưng phải Tô Thị, Tào Thị đã nghĩa như vậy về bà ra đây, bà hành hạ con tôi như vậy phải không? Chết chắc cái chứ, không, thôi, đi đi. Nhưng mà trời bất dung gian mà. Và cuối cùng thì Phạm Công được lấy lại Cúc Hoa và gia đình đoàn tụ, rồi lên làm phò mã, rồi truyền ngôi vua. Cuối cùng qua thập giá đến được vinh quang. Đức Giêsu cũng trải qua biết bao nhiêu khổ, nhục nhã ê chề, chết trần truồng trên thập giá. Vậy cha sao cha nỡ bỏ con? Và chính vì thế mà Thiên Chúa đã tôn vinh ngài lên vua các vua, chúa các chúa. Khi nghe danh Thánh Giêsu thì mọi gối phải bái quỳ, ma quỷ phải lãi sợ, vì ngài đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Cho nên Thiên Chúa mới tôn vinh ngài lên như thế. Vậy thì ngày hôm nay, thứ như chúng con nhìn vào gương Phạm Công thì chúng con nhớ việc của mình đơn giản là phải hiếu thảo với cha mẹ. Điều cần nhất là cái đó, căn bản nhất trong đời sống của con người. Dù có là linh mục, có là tu sĩ, là giáo hoàng đi nữa thì vẫn là người con trong gia đình. Có là tổng thống, có là chủ tịch đi nữa thì vẫn là người con trong gia đình. Điều căn bản nhất của một con người đó là hiếu thảo với cha mẹ. Và điều răn thứ tư, thảo kính cha mẹ trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Cái thứ hai nữa là luôn giữ lòng trung thủy vợ chồng. Đó là con cái, bây giờ vợ chồng trong câu chuyện Phạm Công Cúc Hoa này. Phạm Công một người chồng như thế đó, bao nhiêu cám dỗ vẫn không bỏ người vợ của mình. Và người vợ luôn luôn chỉ biết nghĩ cho chồng mà thôi, không ghen tuông, không ghen tị, không ích kỷ. Rồi cuối cùng Phạm Công trải qua bao nhiêu gian khổ thì cũng đến được với vinh quang. Như con người đi loan truyền lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cũng thế. Có thể mình sẽ bị như Phạm Công, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị thử thách đủ mọi thứ. Nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát qua thập giá, sẽ đến vinh quang. Amen.